kẻ ác. Như Thăng Loan thuật lại rằng đối tượng chân chính của những người ác là bổ nguyện và lòng đại bi của Như Lai. Sống trong cuộc sống đầy phiền não này, dù chúng ta có tu hành đến thế nào đi chăng nữa vẫn còn mê, hoặc trong sanh tử khó thoát ra khỏi. Vì vậy Đức Phật A Di Đà mới lân mẫn lập nguyện cứu độ. Căn bản của bổ nguyện ở chỗ kẻ ác nếu muốn thành Phật, hãy cầu nguyện nơi bổ nguyện, giao mình cho tha lực, và chỉ cần vãng sanh cũng được vãng sanh. Người lành cũng giống như thế, không khác gì người ác khi được cứu độ. Với chúng ta, lúc nào cũng căn cứ vào những hành động làm tiêu chuẩn và với chính mình, không giới hạn ở đâu cả. Nên đã bài trừ việc ác một cách triệt để, ngày đêm ái dục và những tư tưởng về thương ghét đốt cháy cuộc sống này. Con người chối từ hạnh phúc thật sự để vui với cái vui bất hạnh, và tự mình làm băng hoại tư duy trong suy nghĩ. Với những kẻ phàm phu như thế, tất cả nên phải xả bỏ đi, và tuyệt nhiên những sự chấp trước ấy của tất cả chúng sanh phải được cứu độ là mục tiêu tu hành của các Bồ Tát. Đó chẳng phải là điều sở đoán hay xảo ngôn, mà phải vượt qua sự thương ghét và xa lìa sự sanh tử, tiếp dẫn chúng sanh về cảnh giới an lạc, là chúng ta thiếu khả năng. Cơ duyên của người ác. Căn cứ từ Kinh Vô Lượng Thọ, Đức A Di Đà Như Lai thấy được sự nguy hiểm vô cùng của những người mê muội như chúng ta, nên khởi cái tâm lân mẫn sâu xa và lập lời thề nguyện cứu độ những kẻ bị thương ghét ái dục làm cho lún sâu trong phiền não. Trọng tâm chính của bổ nguyện là hướng dẫn kẻ ác đầy phiền não phải thực sự chính mình xa lìa xấu ác, đồng thời kẻ ấy phải thực hành pháp môn niệm Phật và tin tưởng bổ nguyện, cuối cùng được chư Phật tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ. Trên hết, chúng ta là những kẻ xấu ác, niệm Phật mong được bổ nguyện tha lực cứu độ, phải xấu hổ những hành vi xấu ác của chính mình. Đó là điều đầu tiên để có thể vãng sanh. Việc này được dạy rằng người thiện được tiếp dẫn vãng sanh, kẻ ác cũng không phải là ngoại lệ. Cũng giống như thế, đối với những kẻ phàm phu và các bậc thánh, Đức Phật A Di Đà vận dụng lòng từ bi, dù cho đó là kẻ ác hay người hiền, mục tiêu đầu tiên là cứu vớt, mà giáo thuyết ấy gọi là cơ duyên của người ác, cơ duyên của người lành. Với điều ấy, lời nói luôn luôn đoan chắc rằng người hiền được cứu độ vãng sanh, người ác cũng chẳng ngoại lệ. Sự truyền khẩu từ Pháp Nhiên. Ở đây, với cơ duyên người ác được độ không phải là kinh điển, mà là lời khẩu truyền từ Pháp Nhiên truyền đến Thăng Loan, rồi truyền đến Duy Viên, đệ tử mình. Lúc ấy, Tịnh Độ Tông chưa ở vào thời kỳ đại chúng hóa như ngày nay. Vì lẽ, những pháp ngữ nghiêm nhặt như thế nếu nghe được đa phần bị hiểu sai, và chỉ có những đệ tử thân tín mới có thể hiểu rõ một cách chính xác, vì được truyền thừa trực tiếp từ miệng thầy. Giác Như trong khẩu truyền sau có nói rằng thánh nhân có bổ nguyện tự, tức Thăng Loan, được những bậc tiên đức của Hắc Cốc truyền thừa cho đến Như Tín Thượng Nhân, nói rằng căn cơ của người xấu ác vẫn được độ ấy là khẩu truyền mà Pháp Nhiên, Thăng Loan, Như Tín, cháu của Thăng Loan, thầy của Giác Như, và Giác Như tiếp nối truyền khẩu được ghi lại như thế. Đó gọi là pháp ngữ của Pháp Nhiên. Trong tác phẩm Đề Hồ phần sau ghi rõ Pháp Nhiên Thượng Nhân truyền ký và Tam Tâm Liệu Giảng và pháp ngữ được viết bằng Hán văn rằng người thiện được vãng sanh thì kẻ ác cũng như thế. Ở đây cũng chú thích rõ ràng rằng khẩu truyền. Điều này có thể giải quyết rằng Pháp Nhiên thọ nhận từ Nguyên Trí thuộc thế quán, đây gọi là ác nhân chánh cơ thuyết, nhưng lần đầu tiên xuất hiện trong tác phẩm Khẩu truyện sao của Pháp Nhiên. Hai quan niệm về sự cứu độ. Gọi là cơ duyên của người ác, nếu tư duy đến mấy đi nữa cũng khó mà suy nghĩ được. Dù cùng Tịnh Độ giáo, nhưng quan niệm cứu độ ở đây có hai loại khác nhau. Thứ nhất, dựa theo phẩm thứ 9 của Quán Kinh nói về quan niệm cứu độ, luận về công đức và tán dương những việc làm đáng ca ngợi. Tùy theo việc làm thiện, ác mà hành giả nguyện sanh Tịnh Độ được chia ra rõ ràng gồm có 9 bậc. Từ thượng phẩm thượng sanh cho đến hạ phẩm hạ sanh, khi còn sống, những hành động tốt, xấu sẽ ứng với tâm, với lúc lâm chung được tiếp dẫn vãng sanh. Mà việc vãng sanh Tịnh Độ ấy chính là quan niệm cứu độ qua kết quả tốt, xấu của họ. Rõ ràng, tùy theo nhân quả nghiệp báo thiện ác vậy, những hành vi tốt, xấu của mỗi cá nhân là kết quả khổ, vui mà tự mình phải thọ nhận. Đây là sự lý luận về nghiệp, chính mình tự thọ nhận lấy quả báo của mình. Đừng làm những việc ác, hãy làm các việc lành, tương bỏ ác. Làm lành như lý giải việc cứu độ của Đức Phật A Di Đà trực rất thực tiễn trong Tự Lực Thánh Đạo Môn. Quan niệm của Thân Loan về cứu độ là pháp phương tiện và phân tích rằng tâm Phật A Di Đà không chỉ đơn thuần cứu độ chân thật mà tràn đầy lòng đại bi mới có thể xác lập được quan điểm cứu độ như vậy. Như Thân Loan dùng kinh văn trong phẩm Phạm Hạnh của kinh Niết Bàn dẫn giải, đó là câu chuyện khổ tâm của vua A Xà Thế với tội giết cha cực ác được cứu độ. Đây cũng là một việc quan tâm sâu xa và khác thường khi dẫn dụ kinh văn dài như thế. Sau đây là việc tường thuật và luận về sự cứu độ ấy. Ví dụ có một người có 7 người con, trong 7 người con ấy có một người mang bệnh. Dù cha mẹ có tâm thương yêu bình đẳng bao nhiêu đi nữa cũng phải để tâm lo cho con bệnh kia hơn. Này Đại Vương, Như Lai cũng vậy, dầu cho có tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, nhưng với những kẻ có tội, Như Lai để tâm nhiều hơn. Đức Thích Tôn nhập thiền định vận dụng nguyệt ái tam muội, vận dụng tâm đại bi chiếu sáng đến tâm A Xà Thế và tâm cung kính của Kỳ Bà. Điều này được nhắc lại trong kinh như vậy: nếu đem sự phê ác, hành thiện hay khuyến thiện, trừ ác như thông thường, không thể đúng với quan niệm về cứu độ theo luân lý và suy nghĩ bình thường. Lại nữa, pháp môn Tịnh Độ vượt lên trên những quan niệm thiện, ác và bình đẳng cứu độ theo lý luận thực tiễn. Theo quan niệm nhân quả, nhân nào quả nấy, cũng như phế ác tu thiện, hoặc theo pháp luật và đạo đức Phật giáo mà Phật tử công nhận, vân vân. Đây cũng chẳng phải là lối nói cường điệu, song chính là việc đương nhiên về quan niệm cứu độ dành những kẻ cơ mang cơ duyên ác. Lòng từ bi là sự tất nhiên. Lòng từ bi cứu độ của Phật A Di Đà rất cần thiết cho chúng sanh. Đó cũng là bổn nguyện cứu độ. Như người bác sĩ tận tâm qua sự hiểu biết của mình cho nhiều thuốc tốt và thuốc hay cho người bệnh nặng khi điều trị. Như người mẹ với lòng từ ái làm bất cứ điều gì, ngay cả hiến thân mình khi con mình bị bệnh, không phải là điều vô lý. Vì đối với con, mẹ chỉ có tình thương và mong con lành bệnh. Cả thân, tâm, người mẹ đều lo lắng và muốn sao cho bệnh không còn nữa. Cũng như thế, Đức Phật A Di Đà với bổn nguyện cứu độ luôn mong chúng ta, những đứa con chân thật của các đấng Như Lai đang bị những sự phiền não khổ sở quay cuồng, sớm được giải thoát. Chỉ một điều duy nhất là cứu độ. Lòng từ bi của các đức Như Lai mới có thể cứu độ. Trong đó, lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà là một. Với Đức Như Lai, không phải chờ tích công bồi phước mới được cứu độ, mà là rất tự nhiên, không luận về công hay tội. Sự tuyển chọn của tâm nguyện. Lý luận về việc cứu độ có lẽ Pháp Nhiên là người đầu tiên đưa ra như vậy trong tác phẩm Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập. Pháp Nhiên giải thích về tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng khi chọn việc niệm Phật như sau. Đối với những ai xây chùa, dựng tháp, học Phật và đầy đủ trí tuệ, những ai giữ giới luật và những người tốt vân vân, hẳn nhiên là đối tượng để cứu độ vãng sanh. Thật ra, chỉ chọn như vậy toàn là người trí, người lành, người giàu có mới được cứu, còn đại đa số là những người bần khổ, kẻ ngu, những người phá giới lại tuyệt vọng sao? Như vậy, lòng từ bi bình đẳng ấy có giới hạn. Do vậy, Bồ Tát Pháp Tạng, tức tiền thân của Phật A Di Đà, phát nguyện cứu độ tất cả, không phân chia kẻ ác, người hiền. Đối với người ngu, cứu độ việc dễ dàng hơn, tuyển chọn pháp môn niệm Phật. Lại nữa, lòng từ bi bình đẳng không phân biệt người hiền kẻ ác, bậc trí kẻ ngu, người giàu kẻ nghèo, tất cả đều là những tiêu điểm cứu độ. Đó là cụ thể hóa lòng thương về khổ đau của kẻ khác, lấy khổ, bệnh là tâm nguyện của chính mình. Còn lòng từ chính là lấy tâm cầu nguyện cho kẻ khác được hạnh phúc. Ngoài ra, đau khổ của kẻ khác càng nhiều bao nhiêu, không tự năng sự khổ ấy, phải làm sao cho họ được an lạc bấy nhiêu, đó mới là tâm từ bi rất cần thiết. Sự tàm quý, xấu hổ và cảm tạ. Pháp Nhiên và Thân Loan đều đề cập đến người lành vãng sanh và người ác cũng không phải là ngoại lệ. Nghĩa là với người lành làm sống một cuộc đời an lạc, với kẻ ác làm chiêu cảm tội báo thì có khóc than bi lụy. Vì lòng từ bi mà tâm chiêu cảm, Như Lai nối kết những tiêu điểm ấy lại trong giáo lý vãng sanh. Ngoài ra, ai có tâm để nghe và lãnh thọ ở phần sau của tháng dị sao sẽ nhớ mãi không thôi. Nếu vẫn còn mang nghiệp còn sót lại trong thân, thì bổn nguyện cứu độ và sự mong muốn được cứu độ sẽ làm cho được an ổn. Với lòng từ bi vô lượng, Như Lai cứu độ tất cả tội nghiệp sâu dày của mọi người chúng ta đang thọ lãnh. Nhưng tự thân ta phải biết làm tàm quý khi bị chìm đắm ngu ác. Chính những người được cứu độ phải biết cảm niệm và kính ngưỡng hồng ân của Phật. Ngoài ra, không còn gì khác nữa. Không mang theo một đệ tử nào. Thân Loan nói, không mang theo một đệ tử nào cả. Thân Loan không mang theo một đệ tử nào cả. Cách nói như thế có nghĩa là tôi rất hạnh phúc nếu có những người biết niệm Phật. Chính người đó là đệ tử của tôi. Đức Phật A Di Đà cũng mạn nguyện khi thấy có những người niệm Phật như thế, và người đó cũng có thể là đệ tử của tôi. Nếu không như trên, không có ý nghĩa gì cả. Điều thứ 6, Thánh Điển trang 835. Đồng bạn đồng hành. Căn cứ vào tác phẩm Khẩu Truyền Sao của Giác Như, Thân Loan nói rằng: hãy xin phép đình chỉ với chư vị giới sư, với các vị thầy học mà đến trước bậc thánh phát nguyện. Thật ra, những bậc thầy truyền dạy các pháp môn để thực hành, những bậc giới sư chỉ đạo với giới luật chưa phải là vấn đề tối quan trọng của sự nghiệp giải thoát. Trước đây, Pháp Nhiên cũng chỉ phát nguyện và tiếp tục nghe Phật Pháp suốt cả một đời. Nếu quyết chí ngồi trước một vị thầy không mệt mỏi, nghĩa là đích thân người đệ tử đã chấp thuận cách sống của người ấy. theo Duy Viên, tác giả của Tháng Vì Sao, người cung kính Thân Loan như một bậc thầy vô thượng, cho biết lúc thay đổi chỗ ở về Kanto, Thân Loan đã 42 tuổi, dạy cho Tánh Tín, Chân Phật và nhiều người khác về pháp môn niệm Phật. Ít nhất có 80 học trò đệ tử thọ giáo. Đa phần họ là những đệ tử tại gia muốn kết duyên với Phật Pháp. Những người đệ tử ấy rất ái mộ Thân Loan, thường nằm mộng thấy tòa sen hay thấy Thân Loan hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Đó là điều chẳng có gì lạ cả. Những dòng chữ ấy làm sáng tỏ pháp niệm Phật và người ta quy hướng vào đó để sống. Thế nhưng Thân Loan không cho rằng đó là những học trò của mình, mà là